hôm trước phần lịch sử học tới đâu rồi hả? Không, trước bảo đàn đó tới ngày vô ngôn thông rồi chứ, năm rồi thì học tới ngày vô ngôn thông rồi mới qua pháp bảo đàn. Bây giờ kế tức là tiếp theo ngày vô ngôn thông, vì đây là lý đáng là bắt đầu từ ngày La Quý An, tức là thế kỷ thứ 10 về sau. Nhưng bây giờ thì tôi ôn lại một chút để cho nhớ mấy cái phần kia nó liên tục với sau. Thì kể từ ngày Cảm Thành, tức là dưới ngày vô ngôn thông, trước khi học sử tôi có nhắc lại cho tất cả trong chúng biết, chúng ta học sử ở đây là sử thiền sư Việt Nam, bởi vậy nên tất cả những cái bài đều là ghi lại các vị thiền sư ở trước thời lập quốc cho đến khi lập quốc, nhất là năm nay mình học luôn tới hết đời Trần, tức là thế kỷ thứ 12 qua 13. Như vậy thì cái chương trình học này nó cũng còn hơi dài, cho nên quý vị chịu khó nghe kỹ, bởi vì sử đọc qua thì quý vị hiểu liền chứ không có gì khó. Nhưng mà nó có hai cái phần. Phần thứ nhất đó là những cái bài kệ của các thiền sư. Những bài kệ này có những người giải nhiều quyển sách giải thích mỗi nơi mỗi khác. Ở đây thì tôi không có đem đối chiếu cho bản nào hết, nhưng mà tôi chỉ giảng cho kỹ rồi mấy huynh đệ coi, rồi nhìn lại những cái bản giải khác thì thấy cái người ở trong đạo giải nó khác hay cái người ngoài đời, nó có những cái điểm không có giống nhau, rồi tự mấy huynh đệ xét rồi sẽ thấy. Điểm thứ hai nữa, vì sử thiền sư Việt Nam quá là đơn sơ, có tính cách biên niên thôi, nó không có ghi đủ những chi tiết, cho nên chúng ta đọc thì viết đại cương, nhưng mà cốt lấy cái tinh thần của những thiền sư, các ngài tu hành như thế nào, đạt đạo như thế nào, để mà mình làm cái gương học. Bởi vì chúng ta học Phật thì trước hết là học từ Đức Phật ở Ấn Độ cho các cái vị đệ tử của ngài, rồi kế đó là chúng ta thấy qua các thiền sư Trung Hoa một ít phần. Bây giờ cốt là chúng ta phải hiểu tiền bối chúng ta, những người đã tu, người tu như thế nào, có được đạo hay không, để rồi chúng ta có đủ lòng tin rằng Phật Pháp ở Việt Nam nó cũng có những cái đặc biệt, cũng có những cái hay như những nơi khác. Chứ nhiều khi chúng ta có cái bệnh hay trong ra ngoài, ví dụ thấy thiền sư ở Trung Hoa, ở Nhật Bản có những cái hay, rồi mình tự mặc cảm nó ở Việt Nam không có cái gì hay, thì cái đó là cái bệnh. Bởi vậy cho nên chúng ta phải học những cái bậc tiền bối của chúng ta có những cái gì hay, chúng ta lượm lặt để rồi lấy cái đó đúc kết thành kinh nghiệm tu hành. Như vậy thì mới thấy cái tinh thần của người Việt biết tu theo Phật, mà không phải chỉ mới, mà kể từ thế kỷ thứ 3 đến giờ. Giờ tiếp thiền sư Cảm Thành 860, đó là nói ngày tịch, ngày sanh không biết lúc nào, đời thứ 1 dòng Vô Ngôn Thông, trang 14. Sư quê ở Tiên Du, không rõ họ gì, chỉ biết mới xuất gia đạo hiệu là Lập Đức, ở tại quận nhà chuyên lấy việc trì tụng làm sự nghiệp. Có hương hào họ Nguyễn ở làng Phù Đổng, mến đức hạnh cao cả của sư, tình nguyện đem gia trạch cúng cho sư làm ngôi chùa. Sư một mực từ chối. Ban đêm sư mộng thấy thành nhân nắp, nếu nhận lời của Nguyễn Chí, thời gian chẳng lâu sẽ được điều lành lớn. Nhân đó sư nhận lời, nay chính là ngôi chùa kiến sơ ở làng Phù Đổng vậy. Như vậy thì từ cái ngôi nhà người ta cúng chuyển thành chùa, bây giờ là chùa Kiến Sơ ở làng Phù Đổng mà bắt đó. Quả như lời thần nhân nách, về sư trụ trì chưa bao lâu thiền sư vô ngôn thâm đến, biết thiền sư chẳng phải hạng thường. Sư hôm sớm hết lòng thờ kính, không hề biến trễ. Vì thế thiền sư vô ngôn thâm đổi hiệu sư là cảm thành. Cảm thành tức là cảm, thông cảm nhau với cái lòng chí thành của ngài, thông cảm được cái lòng chí thành cho nên gọi là cảm thành. Một hôm thiền sư vô ngôn thâm gọi sư vào dạy: xưa Đức Thế Tôn vì một nhân duyên lớn mà xuất hiện ở đời, quá duyên viên mãn, ngài vào niết bàn. Diệu tâm này tên là chánh pháp nhãn tạng, thật tướng không tướng, pháp môn chánh định. Chính ngài trao cho đệ tử là tôn giả Maha Ca Diếp làm sơ tổ, đời đời truyền nhau đến tổ Đạt Ma. Từ Ấn Độ sang Trung Hoa trải bao nguy hiểm vì truyền pháp này, cứ thế đến lục tổ Tào Khê được nơi ngũ tổ, vẫn dòng phái Đạt Ma. Tổ Đạt Ma lúc mới đến vì chưa tin, vì người chưa tin hiểu nên lấy việc truyền y pháp để rõ chỗ đắc pháp. Nay niềm tin đã thuần thục thì y là đầu mối của sự tranh giành, thế nên ngũ tổ dạng phải dừng ngay nơi ông, không nên truyền nữa. Do đó đến nay chỉ dùng tâm truyền tâm mà chẳng trao y pháp. Khi ấy tổ sư Nam Nhạc Hoài Nhượng nhận được chân truyền này, bèn trao cho Mã Tổ Đạo Nhất, Mã Tổ trao cho Bá Trượng, Bá Trượng Hoài Hải. Ta ở chỗ tiên sư Bá Trượng nhận được tâm pháp ấy đã lâu, nghe ở phương này, tức là chỉ Việt Nam, có nhiều người hâm mộ Đại Thừa, vì thế mà đến phương Nam để tìm thiện tri thức. Nay ta gặp ngươi đây, ấy bởi túc duyên đã sẵn, nghe ta nói kệ. Thì như vậy cái đoạn này, ở đoạn này chúng ta thấy tổ, tức là ngài Vô Ngôn Thông, thuật lại đầu đuôi cái nguồn truyền bá thiền tông cho ngài Cảm Thành nghe. Thì ngài Cảm Thành được tổ nói rõ, sở dĩ từ tổ Đạt Ma, hay nói xa hơn là từ tổ Ca Diếp được truyền y bát đến tổ Bồ Đề Đạt Ma, sang Trung Hoa cũng truyền y bát, đến lục tổ thì phải ngưng truyền y bát, vì từ lục tổ về sau nhiều người ngộ đạo quá đông cho nên ngang đó không truyền y bát nữa. Vì vậy mà từ đó về sau chỉ lấy tâm truyền tâm, hay là dùng tâm truyền tâm. Thì như vậy cái pháp môn truyền tâm này, kể từ tổ Ca Diếp mãi cho tới tổ Huệ Năng là 33 vị, rồi từ tổ Huệ Năng truyền sang cho tổ Hoài Nhượng, tổ Hoài Nhượng là truyền cho tổ Hoài Hải, tức là Bá Trưởng, tổ Hoài Hải truyền cho tổ Vô Ngôn Thông. Thì ngài Vô Ngôn Thông tới truyền sang cho Việt Nam mình là thiền sư Cảm Thành. Đó là cái hệ theo cái hệ phái thiền của ngài Vô Ngôn Thông. Bởi vì thiền tâm truyền sang Việt Nam nó có ba hệ. Cái hệ thứ nhất là hệ Tỳ Ni Đa Lưu Chi, hệ thứ hai là hệ Vô Ngôn Thông, còn cái hệ thứ ba là cái hệ của ngài Thảo Đường, tức là hệ theo Vân Môn. Thì sau này tôi sẽ thấy, còn sau nữa thì tới Tông Lâm Tế, tới Tông Tào Động. Nhưng mà cái trước đây là có ba cái hệ, thì tôi kể đại cương rồi đi tới từng phần chúng ta sẽ thấy. Thì như vậy ở cái hệ Vô Ngôn Thông thì chúng ta thấy phát nguồn từ lục tổ Huệ Năng, cho nên chúng ta học Kinh Pháp Bảo Đàn để biết cái tông chỉ của tổ Huệ Năng, nhìn lại các cái đoàn con cháu sau này mình mới hiểu. Còn như cái các hệ sau thì khi học tới rồi chúng ta mới tìm truy nguyên tới vị tổ của cái hệ đó để mình hiểu đại khái. Thì như vậy cái hệ này truyền, bây giờ cái lời của ngài Vô Ngôn Thông dạy cho ngài Cảm Thành từ bản chỉ Hán và bản chữ Việt chư phương hạo hạo vọng tự huyên truyền, vị Ngô Thủy Tổ thân tự Tây Thiên, truyền pháp nhãn tạng một vị chi thiền, nhất hoa ngũ diệp chủng tử miên miên, tiềm phù mật ngữ thiên vạn hữu duyên, hàm vị tâm tông thanh tịnh bản nhiên, Tây Thiên thử độ, thử độ Tây Thiên, cổ kim nhật nguyệt, cổ kim sơn xuyên, xuất đồ thành trệ, Phật tổ thành quang, sa chi hào ly, thất chi bách thiên, nhữ thiện quán sát, mạc trám nhi tôn, trực nhiêu vấn ngã, ngã bổn vô ngôn. Thì tôi giảng bản chữ Hán, rồi mấy huynh đệ đối chiếu bản chữ Việt. Chư phương hạo hạo vọng tự huyên truyền. Huyên truyền cái gì? Chư phương tức là các nơi, hạo hạo tức là lăng xăng, vọng tự huyên truyền tức là dối, vọng là dối, tự huyên truyền tức là nó là truyền lăng xăng hay truyền ồn náo rằng vị Ngô Thủy Tổ thân tự Tây Thiên, tức là thủy tổ của ta nguyên gốc từ ở Tây Thiên là Ấn Độ. Là bốn câu mở màn cho cái gốc. Truyền pháp nhãn tạ một vị chi thiền, nhất qua ngũ diệp chủng tử miên miên. Truyền cái chánh pháp nhãn tạ thì gọi đó là thiền, gọi đó là thiền. Chữ chánh pháp nhãn tạ mấy huynh đệ có nhớ chứ, như vừa rồi cũng có nghe đó, phải không? Chánh pháp nhãn tạng, chữ tạng là kho, chánh pháp tức là chánh pháp, là cái pháp chân chính của Phật. Nhãn là con mắt, tức là cái con mắt chánh pháp này là một cái kho, hay là cái kho con mắt chánh pháp này được truyền bá, gọi đó là thiền. Từ sang Trung Hoa rồi thì một hoa mà sanh năm cánh, một hoa là để chỉ cho Tổ Bồ Đề Đạt Ma, năm cánh tức là dưới Tổ Bồ Đề Đạt Ma năm vị tổ Trung Hoa, tức là từ nhị tổ cho đến lục tổ. Chủng tử miên miên tức là chủng tử nối tiếp không có dừng, tiềm phù mật ngữ thiên vạn hữu duyên, hàm vị vi tâm tông thanh tịnh bản nhiên. Tiềm phù, chữ tiềm là ẩn hay là thầm, phù là hợp, thầm hợp, mật ngữ tức là cái lời nói kín đáo, những cái lời nói kín đáo mà mình thầm nhận, thầm hiểu được thì gọi đó tiềm phù mật ngữ. Thiên vạn hữu duyên tức là những người có duyên như vậy đó, nhiều số ngàn số muôn, hàm vị tâm tông đều gọi là tâm tông. Tại sao thiền mà gọi là tâm tông? Bởi vì thiền là cái câu mà hôm trước mình đã có ra đề giảng, làm cái bài, những cái bài kệ mà mình phải thi rồi đó, gọi là tâm tông, là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật đó, tức là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Cho nên cái phương pháp tu đó, cái đường lối tu đó gọi là tâm tông. Thanh tịnh bản nhiên tức là cái bản tâm đó nó thanh tịnh sẵn vậy, chứ không phải do cái công phu mài dũa cạo gọt hay là công phu mình đè nén mà nó được thanh tịnh. Tây Thiên thử độ, thử độ Tây Thiên, cổ kim nhật nguyệt, cổ kim sơn xuyên. Nó là cõi này và Tây Thiên, cõi này tức là chỉ cho Trung Hoa, Tây Thiên là Ấn Độ, Ấn Độ hay Trung Hoa, Trung Hoa hay là Ấn Độ. Cổ kim nhật nguyệt, cổ kim sơn xuyên tức là mặt trời mặt trăng xưa nay, sông núi xưa nay. Đó thì bốn câu này nói cái gì? Để nói rằng cái tâm thể thanh tịnh bản nhiên đó, nó ở Ấn Độ hay ở Trung Hoa nó cũng không có hai, không có khác. Giống như mặt trời mặt trăng, dầu ngày xưa mặt trời mặt trăng cũng như thế, ngày nay mặt trời mặt trăng cũng như thế. Giống như sông núi, ngày xưa núi sông mình thấy cũng như thế, ngày nay thấy cũng như thế. Đó là hai cái hình ảnh để nói lên cái thanh tịnh bản nhiên đó. cái tâm tâm thanh tịnh bản nhiên nó không có đổi dời, nó không phải chỉ có ở Ấn Độ mà không có ở Trung Hoa, hay là có ở Trung Hoa mà không có ở Việt Nam, ở đâu cũng như vậy thôi, mà nó hằng hữu xưa nay không đổi. Xuất đồ thành trệ, Phật tổ thành quang, sai chi hào ly, thất chi bách thiên. Đó. Xuất là chạm, xuất đồ tức là chạm trúng, chạm phải thì thành ra ngăn trệ, Phật tổ thành quang, như vậy đó là quang, quang cho Phật và tổ. Bởi vì cái bản tâm thanh tịnh đó nghĩa là sẵn ở nơi mọi người, mà ai muốn tìm nó, muốn thấy nó, muốn được nó thì đó là mắc kẹt, tức là làm cho quang cái lời Phật tổ nói. Mình nghe Phật tổ nói mình có cái đó, rồi tìm nó, rồi kiếm nó, hay là muốn thấy nó, thì đó là điều không có được. Vì sao vậy? Bởi vì sai chỉ một hào một ly á, thì mất đi trăm ngàn. Bởi vì chỗ đó nó tế nhị, cho nên trong nhà thiền thường nói, dụ như là con ngỗng nó uống sữa với nước hòa chung, khi nó uống thì nó lọc sữa nó uống, nó chừa nước lại. Thì mình tưởng tượng sữa với nước mà quậy chung, mà tới chừng uống mà lọc sữa uống chừa nước lại, dễ hay khó? Rất là khó. Bởi vậy cho nên sai một chút là đã trật rồi. Cho nên nói sai chi hào ly, thất chi bất thiên, nghĩa là cái chỗ đó như nói kiến tánh, rồi mình cứ nghĩ kiến tánh là thấy tánh, phải không? Mà thấy thì tức là cái tánh nó là cái ly hay cái gì ở trước mình thấy rồi, mà nó, cái tánh đã bị thấy thì nó phải là tánh của mình. Bởi vậy cho nên nói tánh là chỉ cho cái tâm tánh thanh tịnh của mình, mà nói mình thấy nó thì đó là cái vật bị thấy. Do đó cho nên tìm thấy tánh là bệnh, tìm thấy tâm là bệnh. Như vậy mà nói rằng xúc độ thành trệ, Phật tổ thành quang là vậy. Nhữ thiện quán sát, mạc trám nhi tôn, trực nhiêu vấn ngã, ngã bổn vô ngôn. Cái điều đó thì ông khéo quán sát, ông khéo quán sát, ông tìm thấy, chớ có lừa cháu con sau này, tức là chớ có lừa, chớ có gạt con cháu sau này. Bây giờ nếu mà muốn hỏi thẳng ở ta thì chỗ đó ta vốn không lời, cho nên ngã bổn vô ngôn. Nghe xong bài kệ, sư liền lãnh ngộ. Đó, như vậy thì ngài nghe xong bài kệ, ngài liền hội ngộ. Có vị tăng hỏi, thế nào là Phật? Sư đáp, khắp tất cả chỗ. Thế nào là Phật tâm? Chẳng tình cho che giấu, học nhân chẳng hội, đã lầm qua rồi. Đó, đó là cái câu mà người ta hỏi ngài. Ngài cảm thành, hỏi thế nào là Phật, thì ngài đáp nói rằng khắp tất cả chỗ. Rồi hỏi thế nào là Phật tâm, nó chẳng tình che giấu, học nhân chẳng hiểu, chẳng hội, tức là chẳng hiểu đó. Ngài nói đã lầm qua rồi. Thì như vậy mình nghe mình hiểu không? Hỏi thế nào là Phật, thì ngài nói khắp tất cả chỗ. Chứ nếu mình chỉ ông Phật trên bàn thì hiểu, dễ hiểu quá, phải không? Hay là chỉ Đức Phật Thích Ca Ấn Độ cũng dễ hiểu, mà ở đây nói rằng khắp tất cả chỗ. Bởi vì chúng ta khi mê thì chúng ta chỉ thấy Phật là Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ, hoặc là Đức Phật thờ ở trên bàn chúng ta thờ. Nhưng mà ở đây ngài muốn chỉ Phật là cái tâm thể thanh tịnh trùm khắp của tất cả chúng ta đó, chứ không phải là ông Phật ở Ấn Độ, không phải là ông Phật thờ trên bàn, vì đó là Phật hình tướng sinh diệt. Còn Phật đây là Phật pháp tăng thân khắp tất cả chỗ, cho nên ngài mới trả lời khắp tất cả chỗ. Thì vị tăng nó nghi, mới hỏi thế nào là Phật tâm, tức là thế nào là tâm của Phật. Thì ngài nói chẳng tình che giấu, tâm Phật nó hiển lộ, không có che giấu bao giờ. Đó. Bây giờ ở tất cả đây mình có Phật tâm không? Ở đâu? Ở đâu? Thì hỏi ở đâu đó, cái câu đó có một vị thiền sư khi mà ổng đi tới chỗ lên núi Quy Sơn, ổng hỏi đạo. Rồi hôm đó ổng đi gặp cái ngài mà ngài ngưỡng sơn chăn trâu, chăn trâu ở dưới chân núi. Thì khi mà gặp Ngài Ngữ Sơn chăn trâu, Ngài Ngữ Sơn hỏi Thượng Tọa đi đâu, nói tôi lên trên tổ để hỏi đạo. Thì sao Ngài lên trên một hồi cái Ngài trở xuống. Ở xuống thì Ngài Ngữ Sơn hỏi sao mà Ngài đi mau quá, trở về mau vậy. Thì nói tôi không có duyên với Hòa Thượng. Hỏi lý do gì không có duyên, thì ông nói rằng tôi tên là Quy Chơn. Lên hỏi đạo thì Hòa Thượng hỏi tôi tên gì, tôi nói Quy Chơn. Hòa Thượng hỏi Quy Chơn ở chỗ nào, tôi đáp không được. Bây giờ tôi trở về. Thì Ngài Ngữ Sơn mới bảo bây giờ Thượng Tọa nghe lời tôi, Thượng Tọa trở lên. Nếu Tổ hỏi Quy Chơn chỗ nào, hay là nếu Tổ không hỏi thì ông cứ nói thưa con trả lời được rồi. Hỏi ở chỗ nào thì chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi, thật, ý, chỉ vô sáu chỗ đó. Thì ông nghe cái ông mừng quá, ông trở lên. Ông trở lên cái thì Tổ không hỏi, không hỏi ở chỗ nào, nhưng mà nói bạch Hòa Thượng con trả lời được rồi. Thì Tổ hỏi chứ Quy Chơn ở chỗ nào, thì ông liền chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì Tổ nói cái câu này là cái câu của một hiện hữu tri thức của 500 người, ông học lót ông nói chứ không phải của ông. Rồi ông nghe nói cái ông thú thiệt, cái này của Thượng Tọa Thanh Châu dưới dạy con nói vậy. À, thì như vậy mấy huynh đệ mới thấy trả lời một câu mà trúng á, thì đó là hiện hữu tri thức của 500 người. Còn nếu học lót mà nó trúng á, thì đó là sao, nó không phải. À, bởi vậy cho nên đây hỏi thế nào là Phật tâm. Phật tâm tức là cái chỗ chân thật đó chứ gì. Thì hỏi Phật tâm thì Ngài trả lời chẳng từng che giấu, ở sáu căn nó hiện tiền che giấu bao giờ, phải không? Nó sẵn ở sáu căn mà mình không thấy, mình không biết, cho nên Ngài trả lời chẳng từng che giấu. Thì cái ông thầy này ông không hiểu, ông nói học nhân chẳng hội. À, thì Ngài đáp đã lầm quá rồi, ngay đó mà không thấy tức là lầm qua chứ gì. À, lầm qua rồi. Thì đó là nói lên cái chỗ ngộ của Ngài, và từ cái chỗ ngộ đem ra chỉ dạy nó đúng cái tinh thần của các tổ thuở xưa chứ không có sai chạy. Về sau sư không bệnh mà tịch vào năm Canh Thìn, nhằm năm đầu niên hiệu Hàm Thông 860 ở bên Tàu. Đó là hết Ngài Cảm Thành. Bây giờ tới cái đời thứ hai, Thiền Sư Thiện Hội, tức là Vô Ngôn Thông. Ngài Thiện Hội cũng không biết sanh, hội cũng không biết sanh, hội cũng không biết sanh, hội